thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 14 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và khu di tích thành cổ Quảng Trị nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Đập tràn là một địa hình tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông mỗi khi mùa mưa bão về. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua các đập tràn là việc làm cần thiết đang được các xã phía Tây của thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai.
Xác định được vai trò và tầm quan trọng của Đảng trong công tác chỉ đạo lãnh đạo sản xuất kinh doanh, thời gian qua nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chú trọng đến việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong đơn vị. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 5 ngày từ ngày 8 tháng 7 đến 12 tháng 7 năm 2017, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, khu di tích thành cổ Quảng Trị và nhiều địa danh lịch sử khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đoàn đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đoàn đã đi thắp hương từng phần mộ liệt sĩ trong khu vực an nghỉ của các liệt sĩ quê quán Thái Nguyên, Bắc Cạn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến những người con của quê hương Bắc Thái đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm trong khu di tích thành cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, góp phần giải phóng Quảng Trị và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cũng trong chuyến đi này, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến thuộc tỉnh Quảng Bình.
Ngày 13 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm và các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tư pháp gồm thi hành án, tòa án, viện kiểm sát thành phố 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề, gồm giải pháp để khắc phục tình trạng sinh con thứ ba, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo giao vặt, số liệu về tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường, cách sắp xếp bố cục trích dẫn thông tin ở một số báo cáo có chỗ chưa hợp lý. Trên cơ sở những giải trình trả lời cụ thể của các phòng ban đơn vị liên quan về các nội dung đã nêu, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo văn phòng và các đơn vị liên quan tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới.
Trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng thứ 2 về nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý mỹ quan đô thị. Tham gia lớp học này có 81 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng quản lý đô thị, đội quản lý trật tự xây dựng giao thông, các phòng ban liên quan của thành phố và chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cán bộ tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường các xã phường trên địa bàn. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng truyền đạt 9 chuyên đề bao gồm kỹ năng quản lý trật tự xây dựng, nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nguyên tắc trình tự thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. kỹ năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng, kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại tố cáo, kỹ năng quản lý nhà nước về mỹ quan đô thị, nguyên tắc trình tự thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về vi phạm mỹ quan đô thị và kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại tố cáo về mỹ quan đô thị. Qua lớp học này giúp học viên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý mỹ quan đô thị, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc đang làm một cách khoa học và hiệu quả. Thành phố Thái Nguyên là đô thị đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tổ chức được lớp học về bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý mỹ quan đô thị. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ về nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý mỹ quan đô thị.
Trong các ngày từ 12 đến 17 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động hè trên địa bàn dân cư 27 phường xã của thành phố. Từ đầu tháng 6, các xóm tổ dân phố đã đồng loạt tổ chức khai mạc hoạt động hè và tiếp nhận thiếu niên nhi đồng về tham gia sinh hoạt. Ban chỉ đạo hoạt động hè các đơn vị cũng đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác phụ trách đội hè do thành phố tổ chức và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội hè của các tổ dân phố, đồng thời hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, những ngày hè vừa qua, thiếu nhi trên địa bàn thành phố còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như học võ thuật, kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích. Tại các buổi kiểm tra, thành viên trong đoàn đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của Ban chỉ đạo hoạt động các phường xã đã khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các ban chỉ đạo hoạt động hè tập trung một số nội dung như tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại tình dục, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nêu cao vai trò của ban quản lý hoạt động hè trong việc duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, xây dựng mô hình văn hóa đọc, tủ sách gia đình, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên nhằm đề cao cảnh giác trước các âm mưu hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá đạo lạ.
Với những vi phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, doanh nghiệp tư nhân vận tải và thương mại Sơn Khánh vừa bị Chi cục thuế thành phố ra quyết định về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Doanh nghiệp trên có địa chỉ tại tổ 31, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, áp dụng hình thức xử lý của cơ quan thuế. Trong thời gian một năm, từ ngày 12 tháng 7 năm 2017 đến 12 tháng 7 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp đều không còn giá trị sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đây được xem là biện pháp xử lý mạnh của cơ quan chức năng, áp dụng đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính nhằm siết chặt công tác quản lý thuế.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến đầu tháng 7 năm 2017, cả tỉnh đã ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên có 10 trường hợp bị mắc bệnh, riêng phường Phú Xá có 2 trường hợp. Theo bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, hiện nước ta đang lưu hành 4 tuýp virus sốt xuất huyết. Bệnh không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc nhiều tuýp. Miễn dịch của bệnh không bền vững suốt đời nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Người bệnh cũng sẽ trở thành nguồn lây nếu muỗi đốt người bệnh rồi đốt sang người khỏe mạnh. Do đó người dân không nên chủ quan với căn bệnh này. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 13 trường hợp tử vong. Các địa phương Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh đang có số người mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Để tích cực phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần người dân cần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chăn chạn. Đồng thời cần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Người dân cần mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đến, nước từ thượng nguồn chảy về khiến các đập tràn bị ngập trong biển nước, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua các đập tràn là việc làm cần thiết, đang được các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện.
Được biết, trên địa bàn các xã Thịnh Đức, Phúc Triều, Tân Cương có gần 10 đập tràn. Cứ đến mùa mưa lũ là các đập tràn này đều bị ngập sâu trong nước. Những dòng nước chảy xiết cuộn cuộn, khiến cho nhiều người dân khi lưu thông đến đây phải lắc đầu, quay xe đi đường vòng. Ấy vậy mà mặc dù biết nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người dân bất chấp sự cảnh báo của lực lượng chức năng để vượt qua tràn. Ông Nguyễn Văn Đính, người dân xóm Khuôn 2, xã Phúc Triều phân trần.
Qua đây nó nguy hiểm lắm. Tôi đi thì cái nằm ruộng qua đây mà. Nằm ruộng qua đây thì cái vụ nào cũng phải đi. Đánh cái máy đi cầy qua đây, nước này nó không đi được. Phải nhờ người, nếu mà cố đi phải nhờ người lôi đi qua được.
Mưa lớn kéo dài mấy ngày gần đây làm cho lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều và liên tục. Các đập tràn bị ngập sâu, làm cho một số tuyến giao thông liên xóm, xã bị gián đoạn. Ngay như tại vị trí đập tràn nằm trên trục đường 267 thuộc xã Tân Cương, đã hơn 10 ngày nay, nước ngập sâu từ 40 đến 50cm. Còn tại vị trí đập tràn thuộc xóm Nhà Thờ, xã Phúc Triều cũng bị ngập sâu trong nước từ nhiều ngày nay. Các phương tiện xe máy và người đi bộ đều phải đi vòng qua cây cầu nhỏ chênh vênh trên cao. Gia đình ông Phạm Văn Lý, người dân xóm Nhà Thờ cho biết, nhà ở ngay đầu đập tràn nên cứ lúc nào nước dâng cao qua tràn là nhiều người lại nhờ bố con ông ra dắt hộ xe qua cầu.
Cả những cái người dân rồi con em đi học nó rất nguy hiểm, với mưa như năm nay là nó mưa quá lớn. Mà mưa nó cứ mỗi ngày nó một trận hai trận như thế này, cái cầu này không đủ đáp ứng cho bà con người ta đi lại, rồi học sinh đi lại. May là cái cầu này còn nghỉ hè. Nó nguy hiểm là đã có hai em bị tử vong chết đuối ở đây rồi, và một em này bị ngã trên cái cầu này là bị chết rồi. Tôi giờ thì tôi cũng chỉ là người dân thì cũng mong muốn làm sao là tất cả các cấp chính quyền này có ấy rồi thì làm cho được cái bà con cái con đường hoặc là cái cầu này nó cao nâng lên để cho người ta đi lại cho nó thuận tiện sinh hoạt, rồi giao lưu, rồi thì con em đi học cho nó an tâm.
Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường có đập tràn, chính quyền xã đã lên phương án và có lực lượng ứng trực cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạo Huy Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Triều cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã đã thường xuyên kiểm tra tại các đập tràn khi mùa mưa lũ về và lập phương án đảm bảo cho người dân khi lưu thông qua những đoạn đường này.
Thường thường mưa như mấy ngày hôm nay thì ở ba cái tràn này đều có nước chảy qua tràn. Thì chúng tôi đã có cái thông báo cho tới các xóm để thông báo cho nhân dân, cảnh báo cho bà con biết là nguy hiểm, không đi lại qua khu vực tràn. Và đã cử cái lực lượng dân quân cũng như công an kết hợp bảo vệ hai khu vực đầu tràn để phân luồng giao thông cho bà con không đi lại qua khu vực nguy hiểm. Trong cái mùa mưa thế này thì tới đây chúng tôi sẽ đề xuất, một là sẽ phải trích cái quỹ ngân sách của địa phương ra để làm các cái trạm barrier kết hợp với con người để cảnh báo cho dân biết khu vực nguy hiểm để cho khỏi có những cái tình huống mà xảy ra mất an toàn.
Còn ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Tại những khu vực này thì để khu vực phòng tránh ấy thì chúng tôi đã có cái biển chỉ dẫn, mục đích để nhân dân là có những người dân ở trong địa phương thì có thể là biết khu vực này ngập tràn, nhưng cũng có người dân không phải địa phương mà đi qua đường thì người ta không biết, thì không biết cái độ sâu của tràn và cũng không biết đường đi. Khi mình hướng dẫn cho người dân đi qua cái khu vực này, một là đảm bảo cho người ta biết lối, hai là đảm bảo cái an toàn cho người và phương tiện cho người dân đi qua khu vực này.
Những đập tràn nước chảy xiết luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông. Nếu chỉ lơ là chủ quan trong một phút, sẽ có nguy cơ đánh đổi bằng cả tính mạng. Người dân dứt khoát không qua đập tràn khi không an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, vị trí tôi đang đứng đây là đập tràn xóm Hồng Phúc, nối liền giữa xóm Phúc Tiến và xóm Hồng Phúc. Mực nước đang lên rất là cao. Với cái mực nước như thế này thì lên khoảng độ tầm 50 phân. Và chính quyền xã thì xã Phúc Triều thì có khuyến cáo người dân là với những cái mực nước như này, với dòng nước xiết thì các phương tiện tham gia giao thông là không nên qua lại qua cái vị trí này vì nó rất là nguy hiểm.
Theo kinh nghiệm của những người dân sống ở gần các khu vực đập tràn, thì mọi người khi đi qua các khu vực này phải lưu ý lội dò độ nung sâu của dòng nước cẩn thận. Nếu đập tràn có cọc tiêu thì quan sát cột báo độ sâu của nước ở hai bên ngầm. Cân nhắc kỹ lưỡng về lưu lượng dòng nước, tốc độ dòng chảy qua đập tràn, ngay cả với xe ô tô, xe khách, phải chú ý kiểm tra mực nước ngầm so với thân xe. Tốt nhất không nên vượt nếu nước cao hơn gầm xe, bởi dòng nước có thể dâng bất chợt và xô đẩy xe sẽ trôi ô tô. Đặc biệt, mỗi người dân cần tránh tâm lý chủ quan, không cố tình vượt đập tràn khi đã có sự cảnh báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng. Có thể thấy sự vào cuộc tích cực của chính quyền các xã trong việc đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua các khu vực có đập tràn là việc làm hết sức thiết thực. Tuy nhiên, người dân cũng cần đề phòng và nâng cao sự cảnh giác khi lưu thông qua các đập tràn. Có như vậy mới hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tâm, đáng tiếc, giống như gia đình 4 nạn nhân ở phường Quang Trung bị đuối nước khi đi qua đập tràn ở xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Xác định được vai trò và tầm quan trọng của Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo sản xuất kinh doanh, nên thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chú trọng đến việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong đơn vị.
Cứ vào ngày 4 hàng tháng, chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ lại tổ chức sinh hoạt định kỳ với sự tham gia đông đủ của 28 đảng viên. Và hôm nay buổi sinh hoạt càng trở nên có ý nghĩa khi chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho 4 quần chúng ưu tú, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 32 đảng viên. Được thành lập từ năm 2005, chỉ với 3 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Ngày 2 tháng 9 năm 2009, chi bộ công ty chuyển sinh hoạt về Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Là một đơn vị kinh doanh đa ngành nghề, sau gần 18 năm có mặt tại Thái Nguyên, công ty đang rất phát triển trong đầu tư kinh doanh bất động sản với những tòa nhà chung cư cao tầng, tạo điều kiện về chỗ ở cho hàng trăm hộ gia đình. Ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ chia sẻ. Để có được những thành công đó, chi bộ công ty luôn xác định bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, thì việc lãnh đạo chỉ đạo, định hướng đúng đắn kịp thời của chi bộ trong các hoạt động là con đường để công ty đi đến thành công như ngày hôm nay. Bởi với một doanh nghiệp có tới hàng trăm lao động sẽ tạo được việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên đã khó, chứ đừng nói đến việc duy trì, phát triển các tổ chức hội. Song công ty cũng xác định các tổ chức hội chính là điều kiện để mỗi cán bộ, công nhân viên được tham gia sinh hoạt, phát huy vai trò trách nhiệm của mình với tập thể và đó cũng là nơi để người lao động được nói lên tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.
Thì nếu được tạo điều kiện thuận lợi của Thành ủy và Thái Nguyên và các công tác đảng của công ty được phát triển tốt thì một mong muốn phát triển cao hơn nữa nên đảng bộ thì nó cũng là một cái niềm tin, là một cái động lực để giúp cho đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất kinh doanh và người lao động cũng tự hào hơn nữa là được sinh hoạt trong những chi bộ đảng vững mạnh.
Sinh năm 1971, anh Lê Quang Lanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên vừa mới hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức về đảng. Anh chia sẻ, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng được đứng trong hàng ngũ của đảng là mong mỏi bấy lâu của anh. Là người đứng đầu một công ty với gần 500 cán bộ lái xe, bên cạnh tư duy nhạy bén trong kinh doanh, thì việc xây dựng và phát triển đầy đủ các tổ chức chính trị xã hội ở đơn vị cũng là cách để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Do đó mới đây, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của công ty nhiệm kỳ thứ nhất cũng đã tổ chức thành công đại hội. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã có đầy đủ 4 tổ chức hội là chi bộ, công đoàn, hội cựu chiến binh và chi đoàn thanh niên.
Cái hoạt động kinh doanh là theo đảng chỉ đạo thì tôi nghĩ rằng là sẽ nhận thức được sâu sắc được vấn đề là đảng đang chỉ đạo làm như nào để cho doanh nghiệp làm đúng hướng cái chỉ đạo của đảng, đạt được cái doanh thu rồi cái lợi nhuận cao hơn năm 2016 đặt ra.
Theo thống kê trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Thời gian qua, mặc dù việc sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, số lượng cán bộ công nhân luôn thay đổi, không ổn định, song các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội để từng cán bộ công nhân có môi trường làm việc và sinh hoạt tốt nhất. Và với mỗi đảng viên, dù ở độ tuổi nào, chỉ cần được đứng trong hàng ngũ của đảng, đều cảm thấy vinh dự. Anh Trần Thanh Hà, đảng viên mới của chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ nói.
Qua quá trình được chi bộ kết nạp, tôi được là một thành viên chính thức của chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ, thì tôi rất là cảm thấy là vinh dự mình đã được đứng trong hàng ngũ của đảng và tôi nguyện sẽ phục vụ hết mình cho công tác và công việc của công ty với như những cái việc nỗ lực của bản thân trong quá trình được đứng trong hàng ngũ đảng.
Ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, thực hiện đường lối của Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền phát triển đảng viên trong hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hiện nay khối doanh nghiệp có 33 chi đảng bộ cơ sở với trên 320 đảng viên. việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã tạo nên động lực giúp quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng, trở thành những hạt nhân lãnh đạo trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
Và thực hiện đề án phát triển tổ chức đảng trong các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước từ nay đến năm 2020, thì thành phố Thái Nguyên sẽ cố gắng phấn đấu tuyên truyền, vận động và phát triển thành lập mới từ 15 chi bộ trở lên. Đây là vấn đề nhất. Thứ hai là tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng cũng như là chủ doanh nghiệp mà ở khu vực ngoài nhà nước, nếu như anh phấn đấu, rèn luyện và thừa nhận cương lĩnh điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể xem xét kết nạp vào đảng.
Qua những ví dụ điển hình mà chúng tôi vừa nêu có thể thấy, bằng sự chỉ đạo đúng đắn và sự tạo điều kiện của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng trong doanh nghiệp là không khó. Do đó, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng tổ chức đảng, bởi đây cũng là nút thắt quan trọng để cán bộ đảng viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần, thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch nếu có ý định mang thai cần đến cơ sở y tế để khám, tư vấn trước khi quyết định mang thai. người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng với khẩu hiệu: không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến, thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2.000.000 đồng. Một smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2.000.000 đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Alo chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.